Phong cách Chúa Thánh Thần, phong cách Chúa Thánh Thần. Hôm nay, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tâm hồn chúng ta tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn vì hồng ân vô giá là Chúa Thánh Thần. Chúng ta không chỉ cử hành một sự kiện lịch sử, mà còn một thực tại sống động, một sự hiện diện thường hằng biến đổi và hướng dẫn chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một suy niệm về phong cách độc đáo của Chúa Thánh Thần, một dấu ấn thiêng liêng thể hiện trong đời sống và trong giáo hội của chúng ta. Như chúng ta biết, mỗi người chúng ta đều độc đáo, được định hình bởi một lịch sử cá nhân và một cách thức đặc biệt để hiện diện trên thế giới. Chúng ta có thể nói rằng, tất cả chúng ta đều có một phong cách riêng, một dấu ấn cá nhân. Tương tự như vậy, Chúa Thánh Thần, dù là mầu nhiệm và khó nắm bắt, vẫn sở hữu một phong cách đặc biệt, một cách thức để tỏ mình ra và hành động cho phép chúng ta nhận ra người và để người biến đổi chúng ta. Vậy phong cách của Chúa Thánh Thần là gì? Phong cách đó được thể hiện như thế nào? Chúng ta có thể chiêm ngắm phong cách đó qua ba trục thiết yếu. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần, một phong cách hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Tin mừng theo Thánh Gioan mang đến cho chúng ta một hình ảnh sống động về sự hiệp nhất này. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và thổi hơi vào họ mà nói rằng: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." Hơi thở này chính là sự sống của Chúa Giêsu được truyền cho những ai đi theo Ngài. Do đó, Chúa Thánh Thần trở thành mối dây liên kết sống còn, hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài, trong một sự hiệp thông sâu sắc và không thể tách rời. Hãy hình dung một khoảnh khắc, trái tim của Chúa Giêsu trở thành trái tim của các môn đệ Ngài. Tâm trí của Ngài soi sáng tâm trí của họ. Sức mạnh của Ngài thúc đẩy họ từ bên trong. Chúa Thánh Thần thực hiện một sự biến đổi nội tâm, một sự đồng hóa những suy nghĩ và ước muốn của họ với những suy nghĩ và ước muốn của Chúa Kitô. Đây không phải là một sự tương tự bên ngoài, mà là một sự hiệp nhất của sự sống, một sự chia sẻ vận mệnh. Nếu Thầy còn sống, thì môn đệ còn sống. Nếu Thầy chết, thì môn đệ cũng không thể tồn tại. Chúng ta cũng được mời gọi để sống sự hiệp nhất này với Chúa Kitô bằng cách mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để người biến đổi chúng ta từ bên trong, biến chúng ta thành những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, hiệp nhất trong sự hiệp thông của tình yêu. Thứ hai, Chúa Thánh Thần, một phong cách hiệp thông và mở ra với thế giới. Câu chuyện về lễ hiện xuống trong sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của phong cách của Chúa Thánh Thần: khả năng phá vỡ các rào cản và tạo ra sự hiệp thông giữa các dân tộc. Thình lình một cơn gió mạnh tràn vào nhà nơi các môn đệ đang tụ họp. Những lưới lửa đậu trên mỗi người và họ bắt đầu nói bằng các thứ tiếng khác nhau. Sự kiện phi thường này là một biểu tượng mạnh mẽ về tính phổ quát của tin mừng. Chúa Thánh Thần không khép kín trong một nhóm hạn chế, người không hướng đến một tầng lớp đặc biệt, ưu tuyển. Ngược lại, người thổi như gió, bừng cháy như lửa, lan tỏa như ánh sáng, chạm đến trái tim của mỗi người, bất kể ngôn ngữ, văn hóa hay nguồn gốc của họ. Những người đang tụ tập tại Jerusalem ngày hôm đó đến từ mọi phương trời, bỗng hiểu những gì các tông đồ rao giảng, những kỳ công của Thiên Chúa bằng ngôn ngữ của chính họ. Chúa Thánh Thần xóa bỏ những chia rẽ, tạo ra một ngôn ngữ chung, mở lòng con người để hiểu biết và thương yêu nhau. Người đối nghịch với tháp Ba Ben, nơi của hỗn loạn ngôn ngữ, dẫn đến sự chia rẽ và xa cách. Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình, vượt qua những thành kiến và sợ hãi của chúng ta, để đi gặp gỡ những người khác biệt với chúng ta. Người mời gọi chúng ta xây cầu, đối thoại với sự tôn trọng và lòng nhân ái, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người. Thứ ba, Chúa Thánh Thần, một phong cách biến đổi nội tâm và những hoa trái thánh thiện. Cuối cùng, phong cách của Chúa Thánh Thần được thể hiện trong những hoa trái mà người làm phát sinh trong chúng ta, những hoa trái thánh thiện biến đổi đời sống và các mối quan hệ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata cho chúng ta một danh sách những hoa trái này: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Những nhân đức này không phải là những phẩm chất bẩm sinh mà chúng ta sở hữu một cách tự nhiên. Chúng là kết quả của một công việc không ngừng nghỉ của Chúa Thánh Thần trong chúng ta, một cuộc chiến chống lại những thế lực của sự dữ và những cám dỗ của xác thịt. Thánh Phaolô đối lập những hoa trái này với những việc làm do xác thịt gây ra: gian dâm, ô uế, thờ quấy, hận thù, tranh chấp, ghen tuông. Chúa Thánh Thần không đề nghị chúng ta một con đường dễ dàng hay thoải mái. Người đòi hỏi chúng ta chọn lựa mỗi ngày để đi theo con đường thánh thiện, để cho phép người biến đổi chúng ta bằng ân sủng của người. Người mời gọi chúng ta vun trồng trong mình những hoa trái thánh thiện này, để chúng chiếu sáng, để chúng ta trở thành những chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa trong thế gian. Chúng ta hãy nhớ, mỗi khi chúng ta cầu nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất đó là dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần hiệp nhất và yêu thương hướng dẫn và biến đổi chúng ta. Xin Người cho chúng ta sức mạnh để sống tin mừng mỗi ngày, để làm chứng cho niềm vui của đức tin và xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Xin Chúa Thánh Thần, với phong cách độc đáo của Người, soi sáng đời sống chúng ta và dẫn dắt chúng ta trên con đường thánh thiện.